Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Con cái biết vâng lời. Gia đình nào có con cái biết vâng lời cha mẹ thì phần lớn đó là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Dù có sống trong sự nghèo thiếu thì cha mẹ cũng cảm thấy vui thỏa. Gia đình nào mà có những đứa con ngỗ nghịch, không vâng lời thì cha mẹ đó đau lòng, buồn bã, xấu hổ với bà con và xóm giềng chung quanh. Ngày nay qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, chúng ta thật đau lòng với những tin tức không thể ngờ được, như có những đứa con dám giết cha mẹ chỉ vì không cho chúng tiền ăn xài. Cũng có những đứa con cam tâm bán đất đai và đuổi cha mẹ ra đường. Không ít những hình ảnh chua xót khó tin như thế xuất hiện đây đó. Và chúng ta cũng rất dễ dàng lên án những nghịch tử đó mỗi khi đọc những bản tin ấy. Về phương diện thuộc linh, chúng ta là con của Chúa. Có ai dám chắc mình luôn là đứa con vâng lời Chúa, làm điều Ngài vui lòng và không hề làm điều gì khiến Chúa phải đau buồn không? Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về cách sống của người được gọi là con cái hay vâng lời, hay con cái biết vâng lời theo lời Chúa dạy. Xin cùng xem lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 1, câu 13 cho đến câu 21. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đời chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng đấng không tay vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng, chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết máu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ, vì cớ anh em là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về con cái biết vâng lời bằng việc bày tỏ sự vâng lời qua cách sống như thế nào. Thứ nhất, chớ chiều theo những dục vọng. Câu 14. Một bản dịch khác dịch câu 14 như sau: như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. Trong câu này, tác giả xác nhận dục vọng, tức là dâm dục và tư dục, là cách sống của chúng ta trước khi tin nhận Chúa, có nghĩa là lúc ấy còn đang mê muội, gọi là giai đoạn sống trong sự mê muội. Vì chưa biết Chúa và lời Chúa nên chúng ta sẽ hành động theo ý mình thích, mình muốn, không quan tâm đến lợi ích của ai khác ngoài lợi ích của bản thân. Vào lúc sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này, xã hội chung quanh đang sống vô cùng phóng túng, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm, tính dục. Đây là những vấn nạn không chỉ của ngày xưa mà còn đang lăn mạnh đến tận hang cùng ngõ hẻm của ngày nay. Chúng ta thấy chuyện sex, phim sex tràn ngập trên mạng, những cảnh giường chiếu đầy và ít trên TV, bất chấp những giờ có con trẻ đang ngồi xem. Từ ngữ dâm dục được nói thường xuyên nơi cửa miệng, trong các câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, nơi các buổi tiệc nhăn nhãn khắp nơi. Gần như người ta nhìn nhận chuyện dâm dục là chuyện bình thường, đến nỗi đã nâng cấp lên thành cơm, thành phở khi nói về vợ và bồ. Là cơm, phở, nghĩa là cả hai không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày. Mặc dù người ta có những cách ngụy biện cho tội lỗi rất văn hoa bóng bẩy, nhưng không có nghĩa điều đó là trong sạch đáng chuộng. Đối với Chúa, vấn đề dâm dục vẫn là tội lỗi, chứ không thể là gì khác được. Khi dạy con dân Chúa chớ chiều theo những dục vọng, tác giả đặt trước mỗi người một sự lựa chọn, quyết định cho cách sống của mình. Khi nhận mình là con của Chúa, thì quyết định tránh xa sự dâm dục, tránh xa những lối sống sai trật lúc chưa tin Chúa, tránh xa những gì khiến chúng ta liên tưởng đến nếp sống cũ. Tất cả những hình thức tình dục ngoài hôn nhân, trước hôn nhân đều là sự dâm dục. Tội dâm dục khiến con người đánh mất nhân phẩm, đổ vỡ các mối liên hệ trong gia đình, gây đau buồn cho người thân yêu. Và bản thân người phạm tội sau đó thường sống trong mặc cảm vì bị nhiều người xem thường. Ai cũng biết hậu quả của tội dâm dục rất đáng sợ, nhưng vì họ quyết định chọn lựa lối sống theo tư dục, chiều theo ý muốn của mình, nên vẫn lao vào phạm tội như con thiêu thân thấy ánh đèn vậy. Đọc những tin tức thật rất đau lòng. Trẻ con 3-4 tuổi đã bị xâm hại tình dục. Cha dượng cưỡng hiếp con riêng của vợ. Anh em ăn ở với nhau. Thầy cưỡng bức học trò. Bất kể khoảng cách, tuổi tác hay thành phần xã hội. Giữa bối cảnh xã hội như vậy, lời Chúa khuyên bảo cơ đốc nhân chớ có làm theo sự dâm dục. Không có trường hợp ngoại lệ nào cả. Muốn giữ lửa hạnh phúc cho gia đình, mỗi người phải là một con cái biết vâng lời Chúa dạy, nói không với dâm dục, quyết không làm bất cứ điều gì liên quan đến sự dâm dục, vì chúng ta đã được biệt riêng ra thánh cho Chúa rồi. Điều thứ hai, phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Câu 15. Trong câu 2, sứ đồ Phi-e-rơ cho biết anh em là người được chọn, được nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh hành động trong lòng người tin, thì phải được bày tỏ qua cách sống. Thế nên trong câu phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, tác giả đưa độc giả từ nhận biết đến hành động cụ thể. Làm sao để phân biệt người nên thánh và người chưa thuộc về Chúa? Đó chính là nhìn vào cách ăn ở của người đó giữa mọi người. Sự khác biệt được bày tỏ trong lời nói, việc làm, cách cư xử. Ví như giữa một nhóm người đang hào hứng về những chuyện tục tiểu, tiếu lâm vô bổ, cười nói hả hê. Nhưng là con cái biết vâng lời Chúa, chúng ta phải quyết định đứng dậy, rời xa chỗ đó, bày tỏ thái độ cho thấy mình không thể tham dự vào những chuyện như thế. Hoặc khi đi làm trong công ty, xí nghiệp, người ta rủ rê cắt xén giờ giấc, ăn bớt nguyên liệu. Là con cái biết vâng lời Chúa, chúng ta quyết không tham dự vào những việc như thế. Vì ngoài chủ là con người, chúng ta còn có chủ là Chúa nữa. Có 3 công nhân nọ làm việc chung một phòng. 2 người kia làm việc qua loa chiếu lệ vì không có mặt chủ thường xuyên ở đó. Khi nào chủ đến thì họ chăm chỉ. Vậy thôi. Người thứ 3 là cơ đốc nhân, ban đầu làm việc nghiêm túc, nhưng dần dần thấy cũng mệt mỏi, nên bắt chước 2 người kia. Một hôm, khi đến nhóm buổi cầu nguyện, cô này kể chuyện cho người bạn trong nhóm nghe. Sau khi nghe xong, người bạn ấy hỏi, thế ai là chủ của bạn? Sau một lúc im lặng, người ấy nói, tôi biết tôi sai rồi. Tôi sẽ làm điều chủ trên trời của tôi vui lòng, dù chủ dưới đất có mặt hay không. Cuộc đời nên thánh phải thể hiện trong cách ăn ở mỗi ngày để cho những người chung quanh có thể nhận ra sự khác biệt đó. Trong gia đình, Cha mẹ phải bày tỏ nếp sống nên thánh của một con cái biết vâng lời Chúa để làm gương cho con cái mình noi theo. Vì chúng ta dạy dỗ con cái không phải chỉ bằng lời nói, nhưng còn là cách sống thánh khiết nữa. Điều thứ ba, lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Câu 17. Lòng kính sợ Chúa bên trong mỗi người thì không ai đánh giá được, nhưng người khác có thể thấy qua nếp sống mỗi ngày suốt hành trình trên đất cho đến khi gặp Chúa. Như thế, lòng kính sợ Chúa cần được duy trì và phát triển luôn. Nói cách khác, nếu không nuôi dưỡng đúng thì lòng kính sợ Chúa sẽ bị bào mòn qua năm tháng. Khi đó, rất dễ cho nếp sống chúng ta rơi vào tình trạng cũ là cách ăn ở không ra chi trước đó, như câu 18 chép. Ý này được tác giả lặp lại trong chương 2 câu 11-12. Anh em như người ở trọ, khách đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Để lòng yêu kính Chúa không bị bào mòn trong thời kỳ ở trọ đời này, để những sinh hoạt thuộc linh mới liên hệ với Chúa và với nhau trong gia đình được vun đắp mỗi ngày. Sứ đồ Phi-e-rơ đã cho chúng ta một bí quyết, đó là phải nương nhờ nơi huyết báo của Đấng Christ. Câu 19. Tác giả đã nhấn mạnh rằng chúng ta được cứu chuộc, được ban năng lực để sống vâng lời Chúa, không do bất cứ loại quý kim hay hư nát nào, nhưng là do huyết báu của Chúa Giê-xu, Đấng đã hoàn tất công tác cứu chuộc chúng ta. Khi chúng ta liên tục kinh nghiệm quyền năng tha tội của Chúa qua dòng huyết báu của Ngài, thì chúng ta sẽ nhận lãnh năng lực để tiếp tục bước đi mỗi ngày trong thời kỳ ở trọ đời này với lòng kính yêu Chúa, có nếp sống nên thánh và vâng lời Chúa từng ngày. Đó cũng là bí quyết để có được hạnh phúc trong gia đình. Chúng ta được gọi là con cái hay vâng lời của Chúa thì phải cam kết không làm theo sự dâm dục, không sống theo tư dục, nhưng quyết sống thánh khiết trong cách ăn ở mỗi ngày, lấy lòng kính sợ Chúa làm nguyên tắc ứng xử trong mọi tình huống, dựa nương nơi huyết báu của Chúa để kinh nghiệm sự tha thứ cho những bất toàn của mình và có sức mạnh tuân giữ lời Ngài. Khi sống như thế, chúng ta là những con cái biết vâng lời Chúa, và đó cũng là một gương sống để dạy dỗ con cái trong gia đình. Bởi nếu chúng ta không vâng lời Chúa là cha, thì làm sao chúng ta lại muốn con cái phải vâng lời mình? Ước mong gia đình chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc khi mỗi chúng ta là con cái biết vâng lời Chúa, và con cái chúng ta cũng là những con cái biết vâng lời. Gia đình sống trong sự vâng lời Chúa chắc chắn là một gia đình hạnh phúc.
Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con thuận theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi luôn kiên cường. Giê-xu nhắc tôi,
Giê-xu nhắc tôi,
con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi,
Giê-xu nhắc tôi,
con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi